Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đề nghị Bắc Giang cần phòng chống tham nhũng với tinh thần kiên trì, quyết tâm chính trị cao. Trước thực trạng giá lợn cao kỷ lục đặt ra vấn đề đảm bảo nguồn thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, Sở Xây dựng Bắc Giang đề nghị thanh tra toàn diện 4 cơ sở sản xuất gạch Lò Vòng tại huyện Hiệp Hòa, Việt Yên và thành phố Bắc Giang.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 11, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tình hình kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Tham gia cùng đoàn công tác có đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại diện Ban Nội chính Trung ương. Dự buổi làm việc với đoàn, về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, một số sở, cơ quan, đơn vị. Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng đã được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng được các cấp ủy chính quyền quan tâm triển khai thực hiện, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, nhất là trên lĩnh vực đất đai, đầu tư, chính sách thuế, xã hội. Đã xử lý 3 trường hợp, điều chuyển công tác 4 trường hợp qua thông tin phản ánh của báo chí về tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra phát hiện 187 tổ chức đảng và 660 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng và hơn 133 hectare đất. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao kết quả, sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tham nhũng. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác này như cấp ủy có nơi còn chưa thực hiện quyết liệt, kết quả xử lý kiến nghị sau thanh tra kiểm tra còn chưa cao. Việc tự kiểm tra phòng ngừa trong nội bộ còn đạt kết quả thấp. Đồng chí đề nghị thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang cần thực hiện công tác phòng chống tham nhũng với tinh thần kiên trì, quyết tâm chính trị cao. Cùng với đó cần tập trung chỉ đạo, rà soát kiến nghị sau thanh tra, xử lý trách nhiệm các vụ việc liên quan đến đất đai, nâng cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Bên cạnh đó, quyết liệt tổ chức các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực trong giải quyết công việc, kiên quyết xử lý các trường hợp bao che, tiếp tay, dung túng cho tham nhũng, ngăn chặn xử lý tham nhũng vặt, công khai kết quả cho nhân dân biết để răn đe, phòng ngừa, điều tra xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng, không có vùng cấm, sai đến đâu kết luận xử lý đến đó, không để kéo dài.
Sáng ngày 21 tháng 11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị ở điểm cầu Hà Nội có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp đã từng bước được khẳng định, nâng cao vị thế cùng với cấp ủy chính quyền, xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy vậy, thực tế tại một số nơi, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan thành viên trong việc tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước còn hạn chế, đôi khi còn chồng chéo. Năng lực hoạt động của cán bộ mặt trận ở cơ sở còn hạn chế, chưa phát huy vai trò của các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thực hiện chức năng tập hợp ý kiến kiến nghị của nhân dân. Từ những khó khăn hạn chế đó đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận diện và đề ra nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản để khắc phục tại nghị quyết đại hội lần thứ 9. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu quán triệt sâu sắc các nội dung của nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ hoạt động cụ thể phù hợp với thực tiễn của từng địa phương.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng ngày 21 tháng 11, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định, thẩm tra một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 11 năm 2019 và trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị dành nhiều thời gian tập trung thẩm tra, thẩm định nội dung kế hoạch đầu tư công năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Theo đó, tổng nguồn vốn dự kiến là xấp xỉ 6.163 tỷ đồng, trong đó gồm vốn trong nước là 5.515 tỷ đồng, vốn ODA là 647 tỷ đồng. Về nội dung này, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến hoàn thiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, có đánh giá sâu hơn kết quả thực hiện năm 2019, làm rõ tồn tại và nguyên nhân. Đối với các dự án khởi công mới, xem xét lại để bảo đảm chặt chẽ quy trình, quy định của pháp luật, nhất là khả năng cân đối ngân sách, không để nợ đọng. Tiếp đó, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành thẩm định, thẩm tra các nội dung trọng tâm khác. Trong đó có báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, bảng giá đất đai giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang, dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất. Như vậy, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 11, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phối hợp, hoàn thành thẩm định, thẩm tra 12 nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18.
Huyện Lục Ngạn vừa tổ chức họp báo về sự kiện hội chợ cam bưởi và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn diễn ra từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 tới đây tại quảng trường trung tâm huyện với chủ đề Kết nối để cùng phát triển. Hội chợ năm nay sẽ có khoảng 80 gian hàng giới thiệu bán sản phẩm của tất cả 30 xã thị trấn và nhiều doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của huyện và các địa phương. Trong chuỗi các hoạt động tại hội chợ, huyện Lục Ngạn sẽ tổ chức thi chất lượng trái cây đối với các sản phẩm cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh và tại buổi khai mạc sẽ tổ chức bán đấu giá các sản phẩm đạt giải nhất. Huyện cũng sẽ tổ chức cho các đại biểu và du khách tham quan mô hình, trải nghiệm thực tế tại một số vườn cây ăn quả có múi tiêu biểu trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, tại hội chợ, huyện Lục Ngạn sẽ phối hợp tổ chức chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao với khoảng 100 gian hàng.
Thưa quý vị và các bạn, với giá thịt lợn hơi dao động khoảng 75.000 đồng đến 80.000 đồng một kg, hiện người chăn nuôi thu lãi lớn từ 3,5 đến 4 triệu đồng một con. Tuy nhiên, với người tiêu dùng thì lại phải chịu thiệt thòi vì giá thịt lợn quá cao. Nguyên nhân là do tổng đàn lợn sụt giảm do dịch tả lợn châu Phi. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đảm bảo có đủ nguồn thực phẩm phục vụ người tiêu dùng từ nay đến cuối năm, hạn chế tình trạng giá lợn tiếp tục tăng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Với hơn 2.000 con lợn thịt đang ở độ tuổi xuất bán, mức giá 75.000 đồng kg, trang trại lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Tân Minh đang thu lãi khoảng 3,5 triệu đồng một con. Sau khi xuất bán, việc tế đàn sẽ được công ty thực hiện theo đúng quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ông Vũ Đức Thuyên, quản lý trại chăn nuôi lợn công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Tân Minh cho biết.
Chúng tôi tính là đã đạt lợi nhuận khoảng 3 triệu rưỡi một con. Và sau khi xuất bán hết thì chúng tôi sẽ công tác phun khử trùng toàn bộ chuồng trại để vào cái đàn tiếp theo.
Mức lãi này phần nào bù đắp thiệt hại từ dịch bệnh trong thời gian qua cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng thì lại phải chịu thiệt thòi bởi giá lợn chưa bao giờ cao đến thế. Do đó, việc sử dụng thịt lợn có phần giảm, người tiêu dùng chuyển sang sử dụng một số sản phẩm khác khiến thị trường tiêu thụ có phần chững lại. Bà Trần Thị Mai, thương lái huyện Yên Thế cho biết chi tiết.
So với những lúc rẻ thì có thể một ngày thịt tăng gấp đôi, nhưng mà bây giờ mà giá nó cao lên ý, thì là chúng tôi thịt nó thấp đi khoảng độ là ví dụ như cụ thể là 1-2 ngày tôi thịt được 35-40 con lợn, nhưng bây giờ chỉ được 20 con thôi, nó giảm đi đó là một nửa.
Theo cơ quan chuyên môn, hiện nay đàn lợn trong dân ít, song số lượng lợn ở hệ thống các trang trại các công ty vẫn còn rất nhiều, với tổng số gần 400 trang trại chăn nuôi lợn, tổng đàn lợn toàn tỉnh khoảng trên 800.000 con, cơ bản cung cấp đủ nguồn thực phẩm cho người dân trong tỉnh từ nay đến Tết. Ông Lê Văn Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Bắc Giang khẳng định.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì hiện nay với số lượng trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn hiện nay là khoảng trên 400 trang trại chăn nuôi, và đặc biệt là các trang trại chăn nuôi với quy mô lớn mà có sự liên doanh và cuộc của các cái chuỗi liên kết thì nó trên 100 trang trại. Do vậy số lượng lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thì luôn luôn là duy trì cái lượng là tương đối cao.
Để tránh tình trạng khan hàng đẩy giá lên cao do xuất bán lợn sang các tỉnh khác và sang Trung Quốc, bên cạnh việc thực hiện tái đàn có kiểm soát, thì người tiêu dùng cũng nên chuyển sang sử dụng các sản phẩm gia cầm như thịt gà, thịt vịt, thịt bò, cá để đảm bảo nguồn cung, cầu thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán. Trước tình trạng một số lò vòng cố tình đun đốt gạch vi phạm thời gian dừng hoạt động, Sở Xây dựng Bắc Giang đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện 4 cơ sở tại hai huyện Hiệp Hòa, Việt Yên và thành phố Bắc Giang. Qua kiểm tra, Sở Xây dựng phát hiện một số cơ sở chưa dừng hoạt động, thậm chí có dấu hiệu tiếp tục sản xuất phơi mộc. Do đó, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thanh tra toàn diện 4 cơ sở, gồm Công ty Cổ phần Hợp Thịnh Phát, thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thanh Nhàn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Niền Năm và Công ty Cổ phần Gạch Tân Hưng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Công tác thanh tra sẽ làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã có lò vòng còn hoạt động, quản lý các sở ngành phòng ban đối với hoạt động sản xuất nung đốt gạch bằng công nghệ lò vòng, việc cho thuê đất, giao đất, cấp phép.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, trong thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra và tiến hành xử phạt nhiều tổ chức cá nhân vi phạm. Với sự vào cuộc tích cực, hoạt động này dần đi vào nề nếp, ghi nhận sau đây của phóng viên Ngô Hùng.
Theo số liệu thống kê của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lục Nam, tính đến hết tháng 10 năm nay, Ủy ban nhân dân huyện đã xử phạt hành chính đối với 52 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản trên địa bàn, nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 tỷ đồng. Một trong những vi phạm chủ yếu là khai thác quá hạn mức cho phép. Ủy ban nhân dân huyện cũng kiểm điểm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lâm vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý. Ông Lương Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam nhấn mạnh:
trong cái vấn đề quản lý nhà nước trên địa bàn, nếu mà xã nào, đơn vị nào mà để tình trạng nó kéo dài hoặc là chậm ngăn chặn xử lý thì sẽ phê bình, nhắc nhở rồi thậm chí đến kỷ luật.
Những năm trước, lợi dụng việc săn gạt hạ độ cao, một số cá nhân trên địa bàn xã Huyền Sơn đã làm thất thoát nguồn tài nguyên khoáng sản. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và sự giám sát của lực lượng chức năng, hoạt động này dần đi vào ổn định. Các đơn vị khai thác thực hiện theo đúng cam kết và không để ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hương, Giám đốc Công ty Cổ phần Mạnh Tuấn HD nói:
thì chúng tôi khai thác theo đúng với lại cái kế hoạch mà Ủy ban tỉnh giao. Thế và đường xá các thứ thì chúng tôi làm rất là cẩn thận. Nước nuôi vệ sinh môi trường thì chúng tôi tưới tắm rất là bảo đảm.
Ông Vũ Hồng Hạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam thì cho biết:
về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn ấy, thì tôi giao cho cán bộ chuyên môn hàng ngày phải đi kiểm tra thực tế ở trên địa bàn. Thế với tổ công tác thì mỗi tuần chúng tôi sẽ tổ chức, có nghĩa là bất kể vào ngày nào. Thế đặc biệt thì là trong ngày thứ bảy chủ nhật thì là với cái cán bộ lãnh đạo chủ chốt cũng vẫn cùng với cán bộ chuyên môn cũng vẫn phải thường xuyên đi.
Để hoạt động này đi vào nền nếp, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn được cấp phép khai thác cần tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức cá nhân. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ đúng quy định. Ông Lương Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam cho biết quan điểm của huyện:
chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát lại các cái quy hoạch các cái mỏ rồi quy hoạch sử dụng đất để những cái khu vực, những cái vị trí mà nó không đảm bảo quy hoạch thì sẽ không tiến hành cho phép hạ thấp rồi cấp phép khai thác và quy hoạch những cái vùng đảm bảo theo đúng cái quy định.
Là địa phương giàu tài nguyên, Lục Nam là một trong những huyện có số lượng lớn các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Cùng với những biện pháp của nhà nước, của chính quyền địa phương, các đơn vị được phép khai thác cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm những quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9805D vừa chính thức đi vào hoạt động. Đây là trung tâm đăng kiểm thứ hai được đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9805D nằm trên tuyến đường tỉnh 293 thuộc địa bàn thôn Dõng, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng. Trung tâm được xây dựng trên diện tích 7.000 m2 với 3 dây chuyền đăng kiểm, 10 đăng kiểm viên. Trung tâm đăng kiểm 9805D có quy mô đăng kiểm 10.000 phương tiện một năm. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có trên 37.000 phương tiện xe ô tô các loại. Việc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9805D đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm tải trọng phương tiện kiểm định cho các trung tâm đăng kiểm khác, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng kiểm định phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Khu vực phía tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin được tạm dừng tại đây. chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Vi Thu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.